Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sang Thọ Sang Khang Nam A Mi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa quý bà, quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể chư hành giả và Phật tử gần xa kính mến, hương thiền lan tỏa mười phương, về đây tu học cúng dường Như Lai, cho tâm hoa nở rạng ngời, thập phương tứ chúng muôn đời bình an. Mới đó mà thời gian thấm thoát đã trôi qua 4 năm khóa tu Phật thất một ngày được tổ chức tại Thiền viện Thiện Minh, một ngôi chùa tọa lạc nơi vùng quê hẻo lánh của huyện Long Hồ, còn rất khó khăn trong việc giao thông đi lại. Nhưng với sự nhiệt tâm tính thành của toàn thể chư Phật tử gần xa mộ đạo, đặc biệt là với sự hướng dẫn của Ngài Thượng Tọa Thích Minh Đạt và cô trưởng đạo tràng Ngọc Tâm, đã duy trì một cách điều đặn trong 4 năm qua. Cứ vào ngày 20 của mỗi tháng, dưới sự hướng dẫn của Ngài Thượng Tọa cùng những vị chúng trưởng như cô Ngọc Tâm, Phật tử lại phân tập về chùa để tu học. Đó là một hình ảnh khích lệ và động viên cho một ngôi chùa tọa lạc nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Trong niềm hoan hỷ và xúc động đó, sáng hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Giáp Ngọ, tại Thiền viện Thiện Minh, kỷ niệm 4 năm ngày sinh hoạt đạo tràng Phật thất tu học một ngày tại Thiền viện Thiện Minh, buổi lễ được diễn tiến như sau: 8:30 lễ bái Tam Bảo, cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Quang Lâm niệm hương, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự buổi lễ, nghi thức thọ trì tam quy và ngũ giới, lời phát biểu khai mạc cho chương trình khóa tu Phật thất một ngày và chương trình kỷ niệm 4 năm tu học tại Thiền viện Thiện Minh, báo cáo quá trình tổ chức và tu tập Phật thất một ngày vào ngày 20, 4 năm qua tại Thiền viện Thiện Minh, lời phát biểu và đạo từ của đại diện Chư Tôn Thiền Đức Tăng chứng minh buổi lễ, khóa kinh an lành, thuyết pháp, giải lao, thời khóa thiền tập, kinh hành, 11:00 dùng cơm, 12:00 đến 1:30 chỉ tịnh, 1:30 kinh hành, thời khóa thiền tập, kinh hành, pháp đàm và 4:00 hoàn mãn chương trình. Nhận lời mời của ban tổ chức, Quang Lâm chứng minh buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày sinh hoạt khóa tu Phật thất một ngày niệm ân Đức Phật, chúng con được thành tâm cung đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Ngài Thượng Tọa Thiện Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thiện Minh, trưởng ban tổ chức. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chúng con được thành tâm cung đón và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Ngài Thượng Tọa Thích Minh Đạt, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Mang Thích,
trụ trì chùa Vũ An, chúng con thành tâm cung đón và trân trọng giới thiệu.
Có sự hiện diện của ngài Thiền sư Ẩn Minh, một vị cao tăng tu học chuyên tu về thiền tập của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, chúng con thành tâm cung đón và trân trọng giới thiệu. Cùng chư tôn Thiền Đức Tăng, trụ trì và đại diện các chùa đã nhận lời mời của ban tổ chức Quang Lâm chứng minh và tham dự khóa tu Phật Thất một ngày tại Thiền Viện Thiện Minh sáng hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu chung. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng hân hoan được chào đón quý bà, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, chư Phật tử thành phố Hồ Chí Minh vượt ngàn dặm xa xôi để quan tập về chùa để tham dự khóa tu, chư Phật tử ở tại thành phố Vĩnh Long và những tỉnh ven cận chúng tôi được thành tâm cung đón toàn thể quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị.
Thì Thiền Viện Thiện Minh thành lập năm 2008 và đến năm 2009.
Thì trong 4 năm qua đó, thì đúng là cái kỷ niệm 4 năm là cái ngày 20 vừa qua. Nhưng mà ngày 20 đó thì chúng tôi lại đi Ấn Độ để dự cái lễ khánh thành chùa Đại Lộc ở tại Ấn Độ, Varanasi. Mà trong cái ngày đó thì chúng tôi và Thượng tọa Minh Đạt cùng đi, cho nên cái ngày đó được tạm nghỉ, cho nên nó chuyển qua ngày hôm nay là đúng là 4 năm. Thì 4 năm thì so với một kiếp người thì nó ngắn, nhưng mà đúng là một cái sự phấn đấu của ban tổ chức. Và trong cái dịp kỷ niệm 4 năm, chúng tôi cũng tỏ lòng tri ơn, đó là tri ơn ngài Thiền sư Ấn Minh, một cái vị đồng thời là một cái vị thầy mà dẫn chúng tôi đi tu vào năm 1983. Và nhờ cái sự dẫn dắt của Thiền sư Ấn Minh thì cho nên chúng tôi mới có được cái thành quả ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để... Và cái khóa tu mà được thành công mà tốt đẹp là xin chúng tôi cũng xin tỏ lời cảm ơn và tri ân đến Thượng tọa Minh Đạt, là một người gọi là thường xuyên ở trong ngay từ thời điểm đầu đã dẫn cho các Phật tử ở bên huyện Long Hồ, huyện Mang Thít, huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm và huyện Bạc Càng, đến tất cả một số huyện để đến đây để cho cái khóa tu nó được sinh hoạt. Tại đây là cái vùng sâu vùng xa mà có được một cái tổ chức như thế này thật là quý báu. Nhân đây chúng tôi cũng tỏ lời cảm ơn và tri ân Thượng tọa Minh Đạt. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và đồng thời cũng xin tỏ lời cảm ơn và tri ân cô tu nữ Quan Hạnh, là người tổ chức xe cho Tăng Ni ở thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là chùa Vũ Quang ở quận Thủ Đức, trong 4 năm qua để xuống đây để tham dự cái khóa tu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Đồng thời cũng xin tán dương công đức gia đình của cô Ngọc Tâm, là người tổ chức cái khóa tu và hướng dẫn cho các Phật tử, và đặc biệt là những cái đạo tràng của cô Ngọc Tâm có cái ăn xin đeo vô cổ là phân biệt là đây là đạo tràng của Ngọc Tâm, thường gọi là cô Chính. Mà nếu mà nói theo từ gọi là cúng cô hồn là cô Chính Ngựa. hồi xưa chưa tu thì chích ngựa, chứ giờ tu rồi thì có cái tên Ngọc Tâm rất là dễ thương. Xin quý vị cho thêm tràng pháo tay nữa. Rồi xin tỏ lời cảm ơn cô Hằng, anh Châu cũng hướng dẫn cho các Phật tử, mà cũng cảm ơn cô là cái lúc mà chúng tôi chưa thành lập cái thiền viện này á, thì chúng tôi có về Vĩnh Long mà thuyết pháp cho cái khóa trụ trì hàng năm ở tại chùa của Hòa Thượng Như Tước, và thuyết pháp ở tại chùa của Mái Ấm Tình Thương, chùa ở Long Thành. Thì và chính cái ý niệm mà chúng tôi giảng pháp ở đó, thì chúng tôi mới có cái ý niệm về lập cái ngôi chùa. Mà mỗi lần giảng pháp ở bên đó đó thì cô Hằng là mời về nhà dùng cơm, cho nên thì và sau này lập được cái chùa này thì cô Hằng cũng hoan hỷ tổ chức xe cho một số bạn bè thân hữu để đến qua đây để tu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thì kỷ niệm 4 năm thì cũng không có cái gì hết. Thì có một cái điều là chút xíu xong thì sẽ tặng mỗi người một cái quyển tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy số 47. Trong này nói về cái tường trình về cái hành hương xứ Phật và cái nội dung của lễ khánh thành. Và trong này có một cái bài phỏng vấn về thượng tọa chủ tịch hội tu hú, đặc biệt là bây giờ thượng tọa Minh Đạt bây giờ ông nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Và đồng thời cũng hôm nay cũng tặng mỗi người một cái quyển gia đình ngày nay. Rồi đó là cái quà kỷ niệm 4 năm. Và sau cái ngày 20 sau đó thì mong tất cả quý vị tổ chức xe đó thì đến đông hơn nữa. Tại vì ngày hôm đó là ngày tất niên. Có quà cho các vị trưởng đoàn, và có quà cho các vị đến dự cái lễ niên cuối năm vào ngày 20 tháng 11, xin lỗi, tháng chạp. Rồi, chúng tôi có vài lời xin trước nhất là cảm ơn các vị tổ chức, các đoàn Phật tử đến tham dự khóa tu, và cũng xin tán dương công đức các Phật tử của trong cái khóa tu, để không làm mất thời gian, để bây giờ quý vị, tất cả quý vị chắp tay lên để nghe kinh, Sư Tăng sẽ chúc phúc để cầu nguyện cho khóa tu của chúng ta sống lâu hơn nữa. Và sau đó thì sẽ cung thỉnh thượng tọa giác giới, sẽ hôm nay là kỷ niệm 4 năm, chúng tôi có cung thỉnh thượng tọa giác giới là giảng sư phó ban hoằng pháp của Tịnh Hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long và trụ trì chùa Duyên Giác, sẽ có một cái bài pháp đặc biệt cho tất cả quý vị trong cái khóa tu hôm nay. Xin mô Phật, và xin tất cả quý vị chắp tay lên. Sapitiyo vivacchand sambaro do vinasatumate bhavantantarayo sukhi digan Vivananasini sanichang vutamachanino chattaro thamma vathanti ayuvanno sukhang balang ka bong pháp. Chúc ca mừng là sống lâu an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người nắng nghiêm mình để bái cung dường đến tam bảo, và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới Lão Anh Tăng Ca Phước bao hằng có đến người gia, cầu xin chư Thiên hộ trì đến người gia, do nhà quay đức của chư Phật Nga, do nhà quay đức của giáo Pháp. Tăng Ca các sự thanh đại thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo mang cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn.
Nam mô tát sa phật quả tu arhatu samma samputhasa. Nam mô tát sa phật quả tu arhatu samma samputhasa. Nam mô tát sa phật quả tu arhatu samma samputhasa. Lokasana thang varamutama hang puthanja thamanja panama bisangkhang. Thành kính đến lễ Đức Thế Tôn, thành kính đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, thành kính đến lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh, đến lễ Tam Bảo là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và quý Phật tử có mặt trong khóa tu ngày hôm nay, mong cho tất cả đều sẽ an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay là khóa tu lần thứ 40 tại Thiền viện Thiện Minh. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 4 năm thành lập Thiền viện. Thượng tọa Thiện Minh chiều hôm qua có điểm mời chúng tôi sáng hôm nay sau khi đi dạy xong ghé qua để thuyết giảng cho các thiền sinh một bài pháp. Trước hết xin được tán thán công hạnh của các vị tu nữ và quý Phật tử trong suốt thời gian dài những khóa tu học quý vị đã đến tham dự để duy trì tại nơi thiền viện này, thường xuyên những khóa tu được tổ chức. Hôm nay có nhân duyên gặp được quý vị ở đây, chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị về cái phước báo và cái công hạnh mà quý vị tu tập. Trước tiên xin gợi nhắc cho quý vị một câu Phật ngôn, lời của Đức Phật dạy
để chúng ta làm nền tảng cho cái việc chúng ta tu tiến. Đức Phật đã dạy rằng:
pi ji witang apamayu ya rupanitasa nasantitana etang kayang marne pekmano punyani kejiratha sukhawahani yoga ye nasanyamu wajaya udajetasa tangtas betasa sukhaya hoti yang ji wakmano bapako groti punyang. Có nghĩa là đời sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi vong này, hãy làm các phước báo để hưởng được an lạc. Người sống chế ngự thân, chế ngự lời và ý, người ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc, bởi khi đang còn sống đã làm được phước báo. Ở đây trong bài kệ này, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho chúng ta cần phải có sự quán tưởng, về cuộc đời giả tạm này. Sau khi chúng ta quán tưởng thấy được sự giả tạm của xác thân này, lúc đó chúng ta mới khởi lên cái sự nhàm chán để mà chúng ta tu tập. Chúng ta tu, chúng ta phải hiểu ý nghĩa tu là gì. Chúng ta tu mà chúng ta không học thì đó là tu mù. Cho nên ở đây chúng ta cần phải biết là tại sao chúng ta phải tu. Ở đây thưa quý vị, đời sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao. Hai câu này có ý nghĩa là khi mà chúng ta mang thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại này luôn luôn bị già và bệnh, nó dẫn đến cái chết. Ở đây thưa quý vị, có người họ nói rằng là họ có thể sống một thời gian dài, nhưng mà thật sự thì cái tuổi thọ của con người chúng ta rất là ngắn ngủi. 60 năm, 70 năm, nó không có gì cả. Nhất là cái thời kỳ hiện tại, tuổi thọ cao, nhưng mà bắt đầu từ 70 trở đi, có đôi khi có người họ sống với những năm tháng như là sống thực vật, cái cuộc sống thực vật, tức là do sự bệnh hoạn chi phối, họ không có thể đi đứng nằm ngồi được dễ dàng, họ chỉ nằm đó và thở mà thôi. Thời Đức Phật á, thì con người sống thọ, nhưng mà người ta với cái tuổi thọ cao như vậy, người ta còn có làm, có ích lợi cho đời, ích lợi cho mình. Như là tôn giả Bác Cô Lá, sống trên 160 tuổi. Như tôn giả Ananda sống tới 120 tuổi. Và tính nữ Visakha sống được 120 tuổi. Người ta sống trong những cái thời kỳ mà chúng sanh được đầy đủ cái phước báo, thì cái sự đó lại nhiều cái lợi ích. Còn như chúng ta hiện nay đó, do thực quá chất, do thời tiết ô nhiễm, do thời tiết biến đổi, do môi trường ô nhiễm, cho nên tuổi thọ của chúng ta, cho dù chúng ta có sống thọ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng có làm việc gì. Cuộc sống của chúng ta nó bị già chết chắc dẫn cũng giống như là ép một đồng mà với gậy lùa bò ra đồng cỏ, cũng bị già và chết, nó lùa chúng sanh đến chỗ mạng chung. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và hai câu sau, hai câu kế mà Đức Phật này dạy đó, Charu Panitasana Santitana, tức là khi già nó kéo đến rồi thì chúng ta không có nơi nương tựa. Ở đây khi mà chúng ta còn đương thời, chúng ta còn trẻ, còn khỏe, chúng ta còn làm ra tiền bạc tài sản, thì chúng ta còn có bạn bè thân hữu và quyến thuộc đi đến để mà thăm viếng. Nhưng mà khi chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta nằm đó, thì chúng ta sẽ không có một ai đến thăm viếng chúng ta hết. Người ta cũng chán. Lại thêm nữa là khi mà chúng ta sống sinh hoạt bình thường thì chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta nương tựa nơi cha, nơi mẹ, nơi bà con quyến thuộc, hay nơi bạn bè, hay là chúng ta nương tựa vào tài sản. Nhưng mà quý vị cần phải hiểu rằng là khi chúng ta chết đi rồi thì chúng ta không có chỗ nương tựa đó. Chúng ta phải ra đi tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo. Cho nên cái giờ phút cuối cùng là chúng ta chỉ nương tựa vào cái phước báo mà chúng ta đã làm thôi. Quý vị nhớ vậy, không còn nương tựa nơi ai được, mà chúng ta chỉ nương tựa vào cái phước nghiệp mà chúng ta đã làm. Cho nên khi mà chúng ta có cái tâm sợ hãi, cái sự luân hồi sanh tử, thì chúng ta nên tạo nhiều cái phước báo. Ở đây trong cái khóa tu học, phần lớn sư biết là Phật tử chúng ta đi đến rồi đi theo cái lời mời của ban tổ chức. Nhưng mà chúng ta có mấy ai có thể hiểu được tại sao mình phải tu và tu bằng cách nào để chúng ta thành tựu được phước báo? Đó là cái vấn đề mà ngày hôm nay sư muốn chia sẻ với quý vị. Trong các loại phước báo mà chúng ta phải tạo, thì ở trong đó quan trọng nhất là cái phước tu tập thiền định. Phước mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta xả tài, cái phước đó chỉ là cái phước vật chất thôi. Bởi vì trong bài kinh Vela Mát Sutta, Đức Phật Ngài có thuyết một bài kinh so sánh so sánh phước.
Khi mà chúng ta trải qua cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta muốn thành tựu được và tài sản chư thiên và tài sản nhân loại, sanh ra ở đời chúng ta có đủ vật chất, đủ cái phước luân hồi đó, thì chúng ta phải làm phước bố thí. Nhưng mà cái sự bố thí làm phước đó, chúng ta chỉ nên tạo hai phần thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ chuyên tâm làm việc từ thiện, bố thí vật chất, bố thí cơm áo gạo tiền cho người khác, thì cái điều đó chúng ta sẽ được tài sản tương lai. Nhưng mà khi mà chúng ta giàu có, chúng ta sẽ khổ vì tài sản, và chúng ta cũng sẽ phải kéo dài luân hồi sanh tử mãi khi mà chúng ta chưa có được cái sự giác ngộ giáo pháp. Cho nên ở cái điểm thứ hai đó, là người Phật tử chúng ta phải nhớ là chúng ta tạo cái phước đức. Cái phước đức này sẽ hỗ trợ cho quý vị nhiều lắm. Cái phước đức đó là gì? Là khi mà người Phật tử chúng ta, ngoài cái chuyện mà chúng ta bố thí cúng dường ra, chúng ta luôn luôn trì giới, từ bỏ những cái điều ác do thân do khẩu, từ bỏ những ý nghĩ ác, khi mà chúng ta ngăn ngừa những ác hạnh như vậy đó, chúng ta sống với tâm từ, tâm bi, thương xót chúng sanh, và có cái tâm mát mẻ, không làm khổ chúng sanh khác, thì chúng ta sẽ tạo được cái phước đức, nhất là trong cái việc tu tập. Khi mà người không có an trú giới, người đó khó giữ được cái tâm an tịnh để mà tu tập lắm. Cho nên cái việc mà an trú giới là một loại thiện pháp thứ hai mà chúng ta cần phải làm. Hồi sáng đến giờ quý vị đến đây chuẩn bị tu thiền, quý vị có thọ quy giới lại chưa? Chúng ta phải thọ quy giới lại. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật vì Ngài là bậc giác ngộ. Trong khi đó chúng ta còn đang sanh tử luân hồi, chúng ta tầm cầu cái sự giác ngộ, thì chúng ta phải nương tựa vào Đức Phật. Quy Pháp, vì Pháp Đức Thế Tôn thuyết không phải là những cái triết lý suông, không phải là Ngài cho chúng ta ăn cái bánh vẽ, mà tự Ngài đã nhờ cái pháp đó mà Ngài chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cho nên Ngài thuyết pháp toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Pháp đó có khả năng hướng thượng, giúp cho người từ đi từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ chỗ mê đi đến chỗ giác, thì chúng ta phải nương theo giáo pháp, gọi là quy y pháp. Gọi là quy y tăng là những vị đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đời sống của người tại gia cư sĩ thì chúng ta có quá nhiều tục sự bận rộn, và chúng ta không thể nào mà chúng ta hoàn truyền giáo pháp rộng rãi được. Thì lúc bây giờ chúng ta phải, giáo pháp được tồn tại là do tăng. Vì vậy cho nên khi người Phật tử chúng ta thời buổi bây giờ Chúng ta đến chùa, chúng ta muốn nghe Pháp, muốn hiểu Pháp là chúng ta nương tựa nơi Tăng để học Pháp. Chứ Đức Phật thì đã viên tịch Niết Bàn rồi. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có một lòng kính tin và quy y Tăng Bảo. Rồi khi mà chúng ta đã quy y Tăng Bảo rồi thì chúng ta phải biết giữ giới. Giữ giới ở đây đó thì các Phật tử chúng ta phải chú ý là chúng ta kiêng tránh cái sự sát sanh. Không phải vì chúng ta sợ ai mà chúng ta tránh sự sát sanh, mà chính do cái lòng từ bi của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta, chúng ta biết tôn trọng, chúng ta biết sợ, chúng ta sợ sự chết, sợ sự đau khổ, thì chúng ta lấy mình làm thí dụ thì chúng sanh khác cũng như mình vậy. Cho nên chúng ta tôn trọng mạng sống chúng sanh khác mà chúng ta không có giết hại, không có đánh đập, không có đả thương. Cũng vậy, chúng ta không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tất cả những điều đó là chúng ta đem lại cái sự an lành cho chúng sanh khác, mà Đức Phật ngài gọi là Aphayadana, tức là vô quý thí. Tức là chúng ta ban bố cho chúng sanh khác cái sự yên ổn, không sợ hãi. Cho nên chúng ta phải giữ giới để mà chúng ta tu tập mới được. Bởi vì giới có cái công năng, cái đặc tính gọi là bất hối. Tức là khi mà một người giữ giới không làm các cái điều ác thì người đó cái tâm sẽ được yên ổn, sẽ được yên lạc, yên lặng, do cái tâm không có hối hận. Một người mà họ làm điều ác, cái tâm của họ luôn luôn bị cái sự rai rứt do ác nghiệp họ đã làm, cho nên họ không có thể nào mà yên tâm để mà tu hành được. Cho nên chúng ta phải quy y, phải giữ giới, chúng ta mới hành thiền được. Nhưng mà cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta chỉ giữ giới không như vậy cũng chưa đủ, thưa quý vị. Bởi vì phiền não tham sân si là cái mầm mống của sự đau khổ và nhân sanh tử luân hồi. Mà chúng ta chỉ có bố thí hay chúng ta chỉ có trì giới không thì chúng ta chưa được thoát sự luân hồi đâu.
Ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta cần phải hiểu qua một cái hình ảnh thí dụ như thế này. Khi mà chúng ta muốn vượt biển, biển cả, để chúng ta qua đến bờ bên kia an toàn, thì chúng ta phải dùng cái phương tiện là cái chiếc thuyền hay chiếc tàu lớn, thì chúng ta mới hy vọng rằng là chúng ta đạt đến bờ bên kia. Nếu mà chúng ta muốn vượt biển cả để đi qua bên kia mà chúng ta chỉ ở trên một chiếc thuyền độc mộc hay chiếc thuyền ba lá, hoặc là một cái bè chỉ có vài cái khúc gỗ bện lại, kết lại, thì như vậy là chúng ta khó mà vượt qua bờ bên kia được. Cũng như thế nào, cái biển trầm luân sanh tử nó mênh mông và có nhiều cái sự nguy hiểm, thì chúng ta muốn đạt được bờ bên kia, vượt qua cái biển sanh tử luân hồi, là chúng ta cần phải có những cái thiện pháp. Mà những cái thiện pháp ở đây là những cái thiện pháp to lớn, chứ không phải là những cái thiện pháp nhỏ nhỏ được. Nếu mà chúng ta chỉ tu tập thờ ơ, chúng ta tu tập cho lấy lệ, thì chắc chắn rằng là chúng ta không đủ công đức, không đủ công hạnh để mà chúng ta vượt qua đến bờ bên kia đâu. Cho nên ở đây việc mà chúng ta tu tập á, là chúng ta cần phải tạo được cái phước trí tuệ. Cái phước trí là cái phước mà do chúng ta giữ được cái trạng thái tâm yên lạc, an lạc, yên tĩnh. Thì sư chỉ muốn gợi nhắc cho các Phật tử chúng ta về cái công hạnh tu tập. Mà
nhân ngày hôm nay là cái ngày mà quý vị đến để tham dự cái khóa tu. Thì sư được biết là thường thì Phật tử đi đến tham dự cái khóa tu ở tại Thiền viện Thiện Minh thì chúng ta sẽ được hướng dẫn là niệm Arahant Samma Sambuddho, tức là niệm hai hồng danh của Đức Phật. Thì ở đây thưa quý vị, có lẽ là quý vị cũng đã được hướng dẫn kỹ lưỡng về cái cách tu tập này rồi, nhưng mà ở đây nhân cái thời pháp mà sư đến để chia sẻ với quý vị, sư cũng nói qua cái vấn đề đó một chút. Thực ra thì chúng ta có nhiều cái pháp môn tu tập, tùy theo cái căn cơ của mỗi người, cái trình độ của mỗi người mà chúng ta có thể tu tập theo các cái đề mục khác nhau. Ở đây cái việc mà chúng ta tu tập niệm Phật đem đến cho chúng ta một cái niềm tin, củng cố niềm tin và đem đến cho chúng ta cái sự yên tĩnh nội tâm. Nhưng mà để chúng ta thành tựu được cái chính trí giải thoát thì chúng ta phải có một cái pháp môn tu tập khác sau khi chúng ta niệm Phật. Các Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đến chùa, chúng ta đến tại cái khóa tu, chúng ta ngồi chúng ta cứ niệm Arahant Arahant hay Samma Sambuddho Samma Sambuddho, chúng ta làm vậy chúng ta có phước. Quý vị chỉ nghĩ một cách đơn giản như vậy. Nhưng ở đây thưa quý vị, cái chuyện đó không đơn giản tí nào. Bởi tại sao vậy? Khi mà chúng ta đối thì chúng ta cần phải đi vào trong bếp, chúng ta vo gạo, chúng ta bắt lên lò, đốt lửa lên. Khi mà nước sôi, gạo nở ra, chúng ta khôi chắc nước ra để cho cái hạt cơm nó khô, nó chín đều. Rồi chúng ta mới đem ra để chúng ta ăn, chúng ta mới no được. Không thể nào quý vị đói, quý vị nghĩ rằng là ngồi ở trên bàn chung quanh vậy rồi chúng ta cứ nghĩ, cứ nghĩ ở trong bụng, hoặc là chúng ta nấu ra ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm rồi chúng ta no được đâu. Chúng ta không thể làm vậy chúng ta no được. Cũng như thế nào thì ở đây người Phật tử chúng ta, cái sự tu tập đó cần phải được thực hành một cách chu đáo, có phương pháp thì chúng ta mới có tu học tiến bộ được. Nhưng mà trước tiên cái tâm này nó khó dạy hay phóng dật. Như khi mà sư ngồi đây sư quan sát cái hội chúng, sư thấy là quý vị tâm chưa định tĩnh lắm, tức là chúng ta ngồi mà chúng ta không có yên, chúng ta xoay qua bên đây xoay qua bên kia, chúng ta nghe cái tiếng động gì, cái người bên cạnh họ làm cái gì đó chúng ta cũng xoay qua chúng ta nhìn cái, chúng ta tập trung tư tưởng được. Chính vì chỗ chúng ta tập trung tư tưởng được cho nên trước nhất là chúng ta phải huấn luyện tâm. Bây giờ huấn luyện tâm nhanh nhất là chúng ta ngồi chúng ta niệm ơn Đức Phật. Itibiso Phakwa Arahang, Itibiso Phakwa Arahang, Arahang, Arahang. Đức Thế Tôn là bậc ân cúng. Chúng ta cứ suy niệm như thế, chúng ta cứ niệm hoài như vậy hễ khi nào mà tâm chúng ta mà nó không có định á, quý vị kết hợp cái sự niệm Phật đó với hơi thở, hít vô A-ra-hăn, thở ra A-ra-hăn, hít vô A-ra-hăn, thở ra A-ra-hăn. Quý vị cứ làm như thế đó thì tâm nó sẽ định tĩnh, bởi vì tâm này khó dạy, cho nên chúng ta phải tạo ra một cái đề mục. Chúng ta phải tạo ra cái đề mục để mà chúng ta kéo điếu rồi. Hoặc là chúng ta hít vô thì A-ra-hăn, thở ra Samma Sambuddho vậy đó. Chúng ta phải phối hợp như thế đó. Cũng giống như là chúng ta thay đổi cái khẩu vị, ăn phải thay đổi khẩu vị, cũng như khi mà chúng ta niệm Phật như thế. Cho đến khi mà tâm chúng ta được tạm yên rồi đó, thưa quý vị, quý vị tạm thời quý vị bỏ ra trong một phút, quý vị không niệm thử hồng danh. Lúc đó quý vị xem coi mình có khả năng chánh niệm với hơi thở ra, biết rõ đây là hơi thở ra, thở vào biết rõ là đây là hơi thở vào, biết được hay không? Công phu tu tập đó, thưa quý vị. Chứ đâu phải là chúng ta đi đến đây rồi cứ ngồi A-ra-hăn rồi lo suy nghĩ lung tung. Có nhiều người họ quen miệng, cho nên họ có thể suy nghĩ A-ra-hăn hoài như vậy, nhưng mà cái miệng thì lép nhép như thế, nhưng mà thật sự tâm không có định tĩnh. Cho nên quý vị phải dùng cái phương pháp gọi là niệm hồng danh của Đức Phật gắn liền với cái hơi thở. Bởi hơi thở là cái pháp chân đế có thật, còn cái hồng danh Đức Phật là pháp chế định, pháp tục đế. Do đó cho nên chúng ta niệm danh từ không thì làm sao được. Do vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải tập dần. Và có một điều mà sư muốn gợi ý nhắc cho các Phật tử chúng ta đi đến đây để mà tu tập. Quý vị có quyền là tu tập theo cái cách thức của mình. Cũng giống như khi mà chúng ta đi học nghề vậy đó, cái phương pháp làm cái công việc đó ông thầy dạy cái lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi ra chúng ta áp dụng để mà hành nghề đó thì chúng ta phải tự sáng kiến lấy, thì như vậy cái nghề của chúng ta nó mới thiện xảo, mới bén được. Cũng như bây giờ vị thiền sư hướng dẫn cho chúng ta cái cách niệm Phật A-ra-hăn Samma Sambuddho, nhưng mà quý vị cần phải hiểu được là cái phương pháp niệm Phật là để gom tâm tập trung tư tưởng một chỗ. Làm sao để đạt được đây? Thế là bây giờ quý vị phải tự sáng kiến là chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật gắn liền với hơi thở, thì như vậy chúng ta mới có thể định tâm được. Cái đó là cái phương pháp phải kinh nghiệm bản thân, thưa quý vị. Đức Phật xưa kia Ngài cũng tự kinh nghiệm bản thân, cho nên Ngài mới thành tựu quả vị chánh đẳng giác với cội cây bồ đề được. Rồi sau khi thuyết pháp, sau khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp độ đời, Ngài chỉ nhắc cho chúng sanh về những cái nguyên lý của cuộc sống. Đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đến sự diệt khổ, tức là cái đạo thực hành để đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Ngài chỉ dạy chúng ta gì? Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng Akhata Rotatha Gata Tum Hi Hi Kichang Atapang, Như Lai là vị chỉ đường, sự nỗ lực đi trên con đường đó là do chính các ngươi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là vị thiền sư dạy cho chúng ta cách nào chúng ta làm y chang cách đó. Ngay cả các pháp thiền định á, Đức Phật Ngài chỉ nấu lên cái lý thuyết, chứ Ngài để cho chúng ta phải tự sáng kiến để chúng ta thực hành và định tâm. Cũng giống như bây giờ thế này, Đức Phật Ngài dọn lên bàn cho chúng ta những cái thức ăn, và Ngài bảo chúng ta nếu muốn no thì hãy ăn đi. Tự chúng ta phải gấp cái thức ăn đó vào trong chén và chúng ta ăn thì chúng ta mới tự no được. Chứ chúng ta đâu có thể nào mà chúng ta ngồi yên đó rồi để cho người khác gấp đút vào miệng chúng ta. Mà thậm chí người ta đút vào miệng chúng ta thì chúng ta cũng phải nhai nữa, tự mình phải nhai đó. Chúng ta mới thưởng thức được cái hương vị của vật thực và chúng ta mới no được. Cũng như thế đó, trong cái việc mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải tự mình có sáng kiến. Cái pháp mà Đức Phật dạy các vị chư tăng truyền đạt cho quý vị đó, quý vị nghe, quý vị biết được cái lý thuyết như vậy, nhưng mà cái việc thực hành thì phải do chính quý vị thực hành mới có kết quả. Nếu mà biết tu tập đó thưa quý vị, đâu có cần chi kéo dài đến một ngày từ sáng cho đến chiều đâu. Quý vị chỉ cần ngồi lại trong 30 phút hay là một giờ đồng hồ là đủ quý vị tạo được nhiều cái công hạnh, cái phước báo, nhất là cái trí tuệ. Để đạt đến mục đích cứu cánh, giải thoát rồi. Nhưng mà cái đó là do chúng ta phải tự biết lấy. Cũng chưa hết thưa quý vị. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, hết khóa tu này đến khóa tu nọ, chúng ta chỉ đến và chúng ta chỉ niệm cái hồng danh Arahant Samma Sambuddho. Xong rồi một ngày đó chúng ta đi về nhà, 29 ngày còn lại nếu không có phá tu để chúng ta bỏ, chúng ta về nhà không có tu tiếp. Như vậy thì sao? Nó sẽ không thành Pakatobinisya Pachaya, tức là không trở thành cái thường cận y duyên. Cho nên khi mà tháng sau cũng vào cái ngày này chúng ta trở lại chúng ta tu thì chúng ta phải làm lại từ đầu. Chúng ta không có thành cái thói quen. Cái ý sư muốn nhắc cho quý vị ở đây đó là người Phật tử chúng ta đi đến trong cái khóa tu tập thể như thế này là để được khích lệ tinh thần và để được chư tăng hướng dẫn. Nhưng mà sau đó quý vị trở về nhà, quý vị cũng phải tu tập như vậy để lâu ngày trở thành có thói quen. Đại Văn Hà Nguyễn Du có nói câu người chơi còn lắm công phu mà. Đừng nói chi cái việc tu tập của chúng ta, tu tập để đưa đến giải thoát nó đâu phải là chuyện đơn giản thưa quý vị. Đâu phải giống như là chúng ta đi đến để chúng ta xem có hỗ trợ, hay là chúng ta đến đây để chúng ta tham quan du lịch là được đâu. Chúng ta về chúng ta phải miệt mài, chúng ta phải tu tập cho đến khi nào chúng ta thuần thục đến mức là chúng ta có thể tự kiểm soát được nội tâm. Lúc nào bị gì chánh niệm nó quen rồi, cho nên hễ khi nào tham sanh khởi, biết rõ đây là tâm tham sanh khởi. Khi nào tâm sân sanh khởi, biết rõ đây là tâm sân. Lúc đó chúng ta chánh niệm với hơi thở kịp thời dễ dàng để mà chúng ta loại trừ tham sân si. Phải tu tập bằng cách đó. Cho nên cái điểm thứ hai mà sư muốn nhắc quý vị đó là chúng ta phải thường xuyên tu tập cái đề mục của mình để cho chúng ta thuần thục. Cái điều thứ ba mà sư muốn nhắc nhở quý vị ở đây đó là người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải có được cái thành quả. Tu tập mà không có thành quả chúng ta không có tu tập làm cái gì. người thợ mộc, cả cái khúc gỗ như vậy, họ xẻ ra, xẻ to, xẻ nhỏ ra, thành có cái đũa lớn, đũa nhỏ, không phải xẻ ra để mà chơi nữa thưa quý vị. Mà khi mà xẻ gỗ ra như vậy, cái mục đích của người ta là để làm thành, thành phẩm, cái bàn hay cái ghế hay cái tủ. Chứ còn đem ra mà xẻ dụng vụng vụng để làm củi đó thưa quý vị, thì như vậy nó uổng phí quá. Cũng như khi mà chúng ta tu tập, khi mà không đạt được kết quả thì chúng ta không có cái sự hưng phấn, không có sự hân hoan để mà chúng ta tu tập tiếp nối. Hôm nay chúng ta đến, chúng ta tham dự cái khóa tu, nhưng mà chúng ta ngồi lại, chúng ta đạt được cái cảm giác gọi là an lạc, hạnh phúc khi mà tâm định tĩnh. Bắt đầu từ đó về sau, tâm của quý vị mới cảm thấy vui, mới cảm thấy hoan hỷ, là mỗi lần mà nghe nói đến cái khóa tu thiền là tự nhiên chúng ta cảm thấy hân hoan. Là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết là chúng ta ngồi thiền, chúng ta thoải mái, khỏe lắm thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị ngồi mà quý vị không có đạt được cái trạng thái an lạc đó, quý vị ngồi quý vị cảm thấy nó tù túng, nó bực bội, nó khó chịu, nó ngứa ngáy toàn thân, hay là tay chân của chúng ta nó mỏi, mai mốt mà nghe mời đến để mà tu thiền là quý vị cảm thấy sợ. Cho nên chúng ta tu tập là phải đạt đến cái kết quả. Và cái điều thứ tư mà xin muốn nhắc quý vị trong cái việc mà chúng ta tu tập đó, là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có được cái sự chuyển biến của nội tâm. Thế nào là tu tập để chuyển biến nội tâm thưa quý vị? Cái bản thân của chúng ta trước đây đó là người có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Cái tánh của chúng ta hay nóng giận, hay gắt gỏng cao có, giặt mắt nhỏ nhặt tiểu tiết với người khác. Chúng ta cố gắng chúng ta tu tập như thế nào, sau một thời gian cái tâm tánh chúng ta bắt đầu nó có cái sự biến đổi, biến chuyển. Chúng ta trở nên là một người hiền lành. Chúng ta sẽ là một người sống có cái sự nhu hòa với chúng sanh khác. Chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta trở thành người có đầy đủ cái sự kham nhẫn, chịu đựng. Chúng ta tu tập thời gian, tâm chúng ta không còn cái sự cố chấp nữa, mà chúng ta có được một cái trạng thái gọi là biết buông bỏ. Thì như vậy đó thưa quý vị, là tu tập mới tu tập được. Chứ còn bây giờ thế này, chúng ta cứ tu tập năm này qua năm kia mà chứng nào vẫn tật đó, thì như vậy chúng ta tu tập không có kết quả hết. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta khi mà tu tập, chúng ta phải kiểm soát lại, xem coi trong thời gian mà chúng ta tu như thế, tâm tánh của mình nó có cái sự biến chuyển hay không, có sự sửa đổi hay không. Ở đây quý vị phải trắc nghiệm xem coi tâm của mình có cái sự biến chuyển hay không. Nó có những cái vấn đề như thế này, là tu tập thời gian quý vị có cảm thấy rằng là quý vị sợ hãi cái sự luân hồi hay không, nhàm chán cái thân này hay không. Nếu mà quý vị tu tập thời gian quý vị nhàm chán thật sự đó, tức là quý vị có kết quả. Ngày xưa khi mà chưa tu tập thì tâm của mình lười biếng, chúng ta ăn vào chúng ta lại thích kiếm chỗ để chúng ta nằm chúng ta ngủ. Tu tập thời gian tự nhiên là tâm của mình trở nên tinh tấn, nỗ lực, linh hoạt. Nghĩa là chúng ta làm việc gì chúng ta cũng chú tâm một cách nhạy bén. Thì như vậy là chúng ta có kết quả, có sự biến chuyển. Ngày xưa mình là người háo danh, háo lợi, là cái người sống kiêu mạn. Nhưng mà tu tập thời gian vì chúng ta chán cái thân ngũ uẩn này, cho nên bây giờ chúng ta không màng đến danh lợi. Cái chuyện mà người ta khen hay người ta chê, chúng ta không có bị dao động, thì cái đó là chúng ta tu tập kết quả. Cho nên người Phật tử chúng ta, trong cái khóa tu, sư muốn gợi đến quý vị những cái vấn đề mà các Phật tử chúng ta phải chú ý, là chúng ta phải chuẩn bị cho mình những cái pháp tu từ cái sơ cơ cho đến căn bản, chúng ta phải biết. Rồi khi mà chúng ta tu tập là tự chúng ta phải biết sáng kiến tu tập như thế nào để cho đúng cái phương pháp, cho có cái phương pháp. Rồi chúng ta tu tập làm sao để chúng ta đạt được cái thành quả, cái kết quả tối thiểu cũng là cái sự an lạc. Và cuối cùng là chúng ta tu tập như thế nào để nó có biến chuyển nội tâm thì chúng ta mới nên tu tập. Quý vị Phật tử chúng ta những lúc mà bị bệnh đó, có khi nào quý vị đến bác sĩ không? Mà hãy đi đến bác sĩ đó, ông cho chúng ta thuốc uống, uống 3 ngày mà cái bệnh vẫn trong trời, không có thay đổi, thì quý vị có đi bác sĩ đó nữa không? Không bao giờ. Chúng ta chán thuốc đó chúng ta bỏ, dầu cho nó còn một bọc thuốc chúng ta cũng bỏ. Bởi vì uống 3 ngày mà không thấy biến chuyển gì hết. Cũng như cái việc chúng ta tu tập cũng vậy, hễ mà chúng ta tu tập sau một thời gian 3 lần tu tập, nếu mà chúng ta thấy là nội tâm mình có sự biến chuyển theo chiều hướng tốt, vậy rõ ràng là cái thuốc pháp bảo là có hiệu quả, cái pháp môn đó là có hiệu quả. Cho nên chúng ta cứ làm. Còn nếu như cái pháp môn đó mà không có hiệu quả thì chúng ta nên thay đổi cái pháp môn khác. Bây giờ Phật tử chúng ta thì cứ vẫn theo cái đề mục Arahant Samma Sambuddho, niệm hồng danh Đức Phật. Nhưng bây giờ quý vị niệm hoài như vậy, quý vị cảm thấy trong trơn trớt không có gì nó tác dụng đâu, thì lúc đó quý vị thử chuyển cái là thôi bây giờ mình niệm cái hồng danh Arahant Samma Sambuddho theo dính sát với hơi thở ra hơi thở vào. Và nếu mà chúng ta tu tập niệm hồng danh như vậy mà quý vị không cảm thấy kết quả gì thì quý vị có được quyền quý vị đổi cái đề mục khác. Nó có nhiều đề mục lắm thưa quý vị. Trong thời gian ngắn ngủi này thì sư không thể chia sẻ với quý vị được đâu. Cho nên hễ mà có dịp đó, gặp gỡ quý vị ở trong khóa tu khác thì sư sẽ chia sẻ với quý vị cái đề mục. Nhưng mà ở đây là vì cái khóa tu ở Thiền viện Thiện Minh này, là sư được Thượng tọa Thiện Minh cho biết là cái đề mục tu tập của các vị hành giả chúng ta là Arahant Samma Sambuddho, là niệm danh Phật. Do đó cho nên sư không dám cho thuốc khác quý vị. Thì cứ việc paracetamol chúng ta uống tới đi, bây giờ bác sĩ kia cho thuốc vậy rồi. Còn hãy khi nào mà quý vị cảm thấy là bây giờ quý vị cái thuốc đó bị lờn, quý vị muốn uống một cái loại thuốc khác, thì lúc đó thì sư sẽ cho thuốc quý vị, mà quý vị phải tự phải tìm hiểu để chúng ta tu tập. Nói tóm lại là cái việc tu tập của chúng ta tưởng là khó nhưng mà nó là dễ. Nhưng mà tưởng là dễ thật ra rất khó. Tại sao nói hai chiều mâu thuẫn nhau như vậy thưa quý vị? Người ở bên ngoài họ nhìn vào họ nghĩ rằng mình chạy nhảy ở bên ngoài nó quen rồi, bây giờ phải ngồi yên lại một chỗ một thời gian 30 phút hoặc 1 giờ đồng hồ thấy khó quá. Nhưng mà thật sự ra nó dễ lắm. Các Phật tử chúng ta biết nó cũng gì, là chúng ta ngồi lại, chúng ta đừng có làm theo cái cách thức là xưa bài nay làm. Chúng ta ngồi lại, chúng ta cố gắng, chúng ta chân mình gồng mình thì chúng ta mệt là phải. quý vị cứ ngồi thản nhiên, nhưng mà có điều là nên tập giữ cái lưng ngay thẳng chút xíu, giữ lưng ngay thẳng. Và quý vị ngồi cái thế ngồi thế nào mà để hai cái chân của chúng ta nó đừng có chèn ép với nhau. Bởi vì nếu mà chân chèn ép á, là quý vị ngồi hồi bị tê chân là quý vị cảm thấy mệt. Cho nên quý vị ngồi thoải mái nhưng mà lưng ngay thẳng. Rồi bắt đầu quý vị trước nhất là các Phật tử chúng ta nên thở ra, thở vào, thư giãn. Chúng ta thư giãn. Quý vị hãy lắng nghe. Quý vị lắng nghe. Trong thân này có cái sự biến động như thế nào? Cảm thọ. Dễ chịu hay là khó chịu? Nực nội hay là mát lạnh? Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi á, chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi nóng quá nhưng mà có một làn gió thổi qua chúng ta mát, chúng ta dễ chịu. Chúng ta phải chánh niệm ghi nhận cái đó liền. Cảm. Quý vị có biết là cơ thể chúng ta nó mệt là do cái gì? Là tại vì các cái tế bào của chúng ta, các cái cơ bắp chúng ta bị gồng. Chúng ta bị gồng lên đó, cho nên chúng ta mệt. À, chúng ta tu thiền là chúng ta kiểm soát cái thân này. Quý vị ngồi yên lại, quý vị thả lỏng, quý vị buông lỏng hết. Khi mà quý vị buông lỏng như vậy, quý vị sẽ thấy, ồ, té ra hồi nào đến giờ, là luôn luôn lúc nào mình cũng gồng người, cho nên mình mới có khổ. Còn bây giờ khi mà chúng ta biết cách rồi, chúng ta ngồi chúng ta thả lỏng tư tưởng, để thả lỏng các cơ, chúng ta sụ lơ vậy đó. Cái đó hay lắm thưa quý vị. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu theo cái đề mục của mình. Nhưng mà cái thủ thuật đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Có thể sự nói như thế này, quý vị nói rằng là sư nói bằng cái lý thuyết, đúng là sư nói quý vị nghe bằng cái lý thuyết. Nhưng mà lát nữa đây đó, đến giờ quý vị làm, quý vị thử, quý vị áp dụng đi, quý vị sẽ thấy rằng cái cách tu tập của chúng ta thư giãn như vậy đó là chúng ta thấy thoải mái lắm. Tu tập cũng có khó. Và một điều nữa là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy khó chịu, nếu chúng ta tu tập thiền quán thì chúng ta có thể thoải mái. Ví dụ như chúng ta đang ngồi như thế này, hai bàn tay để vào nhau thì cái tay nào nằm ở dưới thì nó nóng, cái tay nằm ở trên thì nó mát. Bây giờ chúng ta có thể đổi lại, hay chúng ta ngồi hồi cái cổ chúng ta nó cứng đờ, nó bị mỏi. Quý vị chánh niệm, quý vị xoay qua xoay lại, xoay nhẹ thôi. Quý vị làm cho đến khi nào quý vị cảm thấy là cổ mình nó khỏe rồi, chúng ta mới giữ yên lại để chúng ta tu tập. Tu tập thiền quán phải khó đâu thưa quý vị. Thiền chỉ thì mà, samatha thì mới là rắc rối, chứ còn thiền quán vipassana miễn là sao chúng ta có chánh niệm, biết rõ mình đang làm cái gì. Mình đang ngồi thế này chân tê được, cái mình chánh niệm ý muốn dời cái chân ở cái thế khác. Ý muốn nó sanh khởi như thế nào, chúng ta ghi nhận như thế đó. Quý vị nhớ vậy. Cho nên một vài điều mà sư chia sẻ với quý vị nhân cái khóa tu ngày hôm nay về lễ kỷ niệm 4 năm thành lập thiền viện, thì sư chia sẻ một đôi điều. Bây giờ chắc có lẽ là hội thực buổi trưa cho các vị hành giả và cúng dường chư tăng. Rồi sau đó cái chương trình sắp tới thì sẽ do Thượng tọa Thiện Minh giải quyết sắp xếp cho quý vị. Thì hôm nay sư chia sẻ cho quý vị những điều này, mong đem lại cái sự an lạc cho các vị hành giả trong cái khóa tu. Và những gì mà sư trình bày đó, chúng ta có thể ghi nhớ và thực hành theo những gì mà chúng ta có thể làm được để đem đến sự an lạc cho quý vị. Phước nào mà phát sanh do cái sự thuyết pháp, phước đó sư xin chia phước đến tất cả các vị hành giả, mong cho tất cả được thấm nhuần Phật pháp, được có niềm tin ở Tam Bảo và luôn luôn có sự tinh tấn tu hành để đem đến sự an lạc cho mình ngay trong hiện tại, trong kiếp tương lai và giải thoát luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pha
Panno bhagavato savaka sangho ujjupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho yamichipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugga galahe sabhagavato savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakhinayyo anjarikaranayyo manuvantarambunyam etam lokasati chayanto pothiya mule sakyanam nandivatano evantvam yayo Mangale aparachita palanke seise patavipaukare apese ke sabbhutanam aggapato amodadishunakaram sumangalam sukhatam suhotitam sukhano sumohoto yathaṃ brahmacari subhadakinam gayakammam vacakam kammam vadakinam vadakinam manokammam vadithite Padakinam
Namo tassa bhagavato arhato